11. Bốn loại trí.
Rồi giáo lý mình lục ba la mật khiến cho thẳng tiến lên bồ đề vô thượng thành tựu nhất thiết trí, tự nhiên trí và vô sư trí của mình. Mấy cái trí này nó hay lắm. Hạ thanh văn thì là có được cái trí gọi là nhất thiết trí. Cái trí đó là nhìn được thấy là về mặt ngã, về mặt con người á, do cái sự tu hành, sự tư duy, sự quán chiếu về 37 cái phần trợ đạo của đạo đế trong tứ đế đó, mà người ta phân tích, ta gọi là tích không, ta phân tích, ta thấy con người này là do tứ đại thôi chứ chưa biết thất đại đâu, do tứ đại, do ngũ uẩn tổ hợp lại nó thành ra cái hàng thanh văn á, họ được cái nhất thiết trí là họ thấy được về cái phần con người á, gọi là thấy ngã không. Nghĩa là con người là mong manh, là tạm bợ, là cuối cùng không có gì. Đó là cái trí của thanh văn, là nhất thiết trí là vậy đó. Trí nhất thiết là vậy đó. Rồi cái trí của Bồ Tát thì gọi là đạo chủng trí. Trí thì nó cao hơn, thấy được một phần giả pháp giai không. Còn như trí Phật thì là đi tới cái chỗ cái bằng là tự nhiên trí và vô sư trí. Bưng bỏ trọn vẹn cái trí vô sư. Ví dụ như mình làm học trò, mình cho thầy dạy, giảng dạy cho mà biết, thì cái trí đó là ông thầy là cái duyên nhân của trí tuệ. Còn cái trí vốn có của con người mình đó là chánh nhân của trí tuệ. Nhưng mà còn có những cái loại trí, cái bằng vô sư trí, cái loại mà có thầy dạy đó là cái trí, nói nôm na kiểu khác là gọi là cái trí còn có thầy dạy, là trí hữu sư, còn có thầy dạy, có người hướng dẫn. Nhưng mà cái người hướng dẫn đó là không làm sao mà thấu triệt được cái chân lý của vũ trụ vạn hữu. Mà cái người mà thấu triệt được chân lý của vũ trụ vạn hữu đó là chỉ có tự mình phát triển cái vô sư trí của mình mới được mà thôi, mới thấu triệt được mà thôi. Bởi vì như ta đã học kinh điển đó nè, là nhất thiết chư pháp tùng bản dĩ lai ly danh tự tướng, ly ngôn chí tướng, ly tâm duyên tướng. Tất cả các pháp không có thể dùng ngôn ngữ văn tự tên gọi ý nghĩ mà diễn đạt cho người khác hết được. Không làm sao diễn đạt cho người khác nghe và biết hết được những cái hiện thực của các pháp. Do vậy cho nên là cái trí mà hữu sư là cái trí hữu hạn, mà muốn chứng nhập được cái chân lý của vũ trụ là phải phát triển cái vô sư trí, là cái trí không có thầy. Tôi nói ví dụ như giờ này nè, các cái người mà gọi là tiến sĩ ở các cái trường đại học, trên đại học để đào tạo ra những cái sĩ cao nhất, thì đó là những người còn học như vậy là những người đã hữu sư, chưa phát minh được những cái gì ghê gớm lắm đâu. Những người mà phát minh ra những cái máy điện toán ghê gớm, những người phát minh ra những cái phi thuyền con thoi, những cái phi thuyền sơ giết, những cái phi thuyền là Atlantic mà bay trong không gian vũ trụ đó, đều là những người đó nó thể hiện cái đó bằng cái kết quả của vô sự trí cả. Chỉ có vô sự trí mới đem lại cái kết quả cao như vậy. Đó là nói về mặt khoa học, về mặt vật chất. Mà muốn phát triển tối cao cũng phải là từ cái vô sự trí, chứ không phải là trí hữu sư. Có những người mà đang học ở trong các trường là gọi là sinh viên đó mà, dù có giỏi đi nữa cũng chưa làm được một cái gì ghê gớm lắm. Mà muốn làm được cái gì ghê gớm lắm là phải dựa vào cái trí hữu sư, mà phát triển cái vô sư, vô sự trí để mới đi tới cái chỗ cao sâu. Đó là nói về vật chất thôi đó, nó còn phạm vi hữu hạn đó nha. Còn cái mà muốn giác ngộ chân lý vô thượng bồ đề là tất nhiên là phải dùng vô sư trí thôi, chứ không có ông thầy nào mà dạy cái đó cho ai được hết. Rồi mấy cái từ này nó hay lắm. Và do đó cho nên là mọi người của chúng ta tuy là khó khăn ghê gớm như vậy, mà điều đó chứng tỏ rằng mọi người tự mình đều có thể phát triển cái vô sư trí của chính mình đó nha. Rằng cao thì thật là cao, khó thì thật là khó, nhưng mà cái đó không phải là cao và khó để dành cho ai và ai mới làm được, mà còn ai không làm được, không có, mà là tất cả mọi người đều có thể phát phát triển cái khả năng nhất thiết trí, đạo chủng trí, nhất thiết chủng trí và tự nhiên trí, vô sư trí của mình. Cái này hay lắm. Giáo lý của đạo Phật là tuyệt đối bình đẳng, nâng cao cái nhân phẩm, cái tư cách, cái bản địa vị của con người tuyệt vời. Cho nên người nào mà học Phật mà tự khinh mình, mà không dám đặt mình ngang, có thể ngang bằng với Phật là chưa hiểu Phật rồi. Đừng có sợ, phải tự đặt cái lý tưởng của mình đi theo con đường của Phật, mà mình tin tưởng rằng mình có khả năng thành Phật. Và không sớm thì muộn, chấp pháp mình có thể làm được chuyện đó. Mà tin như vậy mà không có tội đó. Còn đó, nhưng ngược lại, cứ yếu đuối quá, ô gian xin cầu nguyện lại lục lễ bái, coi chừng nha, làm cái đó là khinh Phật đó. Vị bán Phật đó, cái đạo của ta không có vậy được. Cái đạo của ta là các vị phải phát triển cái là nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô sư trí của các vị chứ. Các vị lại ta, nhớ ta làm cái gì? Cho nên là coi như hiếu thảo ghê gớm, coi như là trung thành ghê gớm, coi như là kính trọng ghê gớm. Nhưng mà Phật không chịu á. Phật không chịu. Phật nói làm như vậy chứng tỏ là các ngươi không hiểu gì ta. Các ngươi phải bằng ta mới được chứ. Thầy bói mà người ta còn dám bói là con hơn cha là nhà có phước. Thấy không? Các ngươi phải tin các ngươi bằng ta, thậm chí hơn ta cũng còn tốt. Chứ có đâu mà lại lục danh sinh ta hoài vậy. Tôi nhớ câu chuyện xưa, có một ông vua. Ông vua trong triều ông thông minh lắm. Ông đi hội họp với quần thần, lần nào ông về ông cũng cười vui tự đắc. Hoàng hậu hỏi sao mà thành thiết thấy bệ hạ vậy, đi họp thì lúc nào về vậy bệ hạ cũng vui vẻ vậy. Ông vua nói: Ái Khanh ơi, đậm ngon là đặc biệt lắm. Nổi quần thần ha, trong khi mà nghị luận quốc sự, chính sự, việc kinh tế, chính trị gì, nghĩa là quần thần người nào cũng đều vua Tẩm hết. Không có người nào mà bình luận ý kiến nào mà hơn Tẩm được. Khanh thấy vậy mà Tẩm không thích sao được chứ. Và hoàng hậu bắt sụp xuống và khóc. Khóc dài rất vậy đó, nó tha thiết kêu. Ông vua nói: Ủa sao vậy, Tẩm có làm gì mà Phật lòng hậu khóc? Tẩm làm gì mà khách phải buồn? Nói dạ, Tẩm biết buồn là gì. Tẩm nghĩ là nghĩa là cái địa vị của thần thiếp đó không còn được bao lâu nữa. Rồi đây nếu mà cái nước này mất rồi, mẹ chết rồi thì còn làm sao mà thiếp được hưởng những cái ân sủng, cái danh giá, cái cưng chiều, cái giàu sang này nữa được. Hỏi sao thiếp, sao khanh nói kỳ vậy? Lúc nào mà cẩm chẳng cưng hết, sao khanh lo xa như thế? Lo làm gì cho mệt? Nói dạ vô tô bệ hạ, chứ cả triều thần mà nó ngu như vậy đó, thì mai mốt này á mà có cái địch quốc nào mà nó vô nó trong chiếm nó quánh rồi, thì một mình coi như cái đất nước này còn có một mình bệ hạ. Thế thì là làm sao mà giữ được đất nước này? Do vậy mà thần thiếp thấy rằng là cái cuộc hạnh phúc vinh quang giàu sang của thần thiếp như là ngắn ngủn vậy, không khóc sao được. Cho nên thiếp khóc đây là thiếp thân, khóc thân phận của thiếp. À, rồi từ đó vua mới tỉnh ngộ ra, phải phát triển cái nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô sư trí của các quần thần, các ông phải phát triển lên chứ. Đặng có chuyện gì bây giờ phù hợp với ta, đặng nói với ta dở thì còn các khanh. Nếu mà các khanh chúng một cái trọi chân của mình ta thì chết rồi. Ta là đất nước này có một mình ta à. Người giặc tính là coi như có một mình ta có ý kiến. Chứ còn gì là sự nghiệp cơ độ. Như là Thế Tôn ta cũng vậy. Như là Thế Tôn ta cũng biết hơn cái đó nữa. Các đệ tử của ta phải phát triển nhất thiết trí, đạo chủng trí, tự nhiên trí, vô sư trí của các vị. Chứ các vị đừng có gian xin lại lục cầu cẩn đem đồ ngon cúng cho ta. Ta ăn rồi mà nếu các ngươi mà không phát triển cái nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô sư trí của các vị thì ta cứu các vị sao cho được. Cho nên ta thấy những cái dĩa chuối cao của ta mong manh vô cùng. Những cái sầu riêng của ta nghĩa là coi như ngày mai này không còn nữa. Những cái phô mai có mắt này là sẽ ta sẽ không còn. Vì vậy cho nên mà nếu mà các ngươi lại lục danh sinh ta nhiều thì ta phải khóc lên. Nên đó là là đọc mấy cái đó, mấy cái chữ đó tôi đọc thích vô cùng vô tận. Cái đạo Phật là hướng dẫn cho mọi người phải phát triển như vậy đó. Cho nên lục ba la mật là khuyến cáo thẳng tiến lên bồ đề vô thượng, thành tựu nhất thiết trí, đạo đúng trí, tự nhiên trí, vô sư trí của mình. Đó là thông lệ của ba đời chư Phật trong sự nghiệp hóa độ chúng sanh.